Chương 104, Nhiên tộc chi chiến Tô Ngộ, không không khỏi xúc động khi nhìn thấy những người này trước mắt. Nguyên lai yêu tộc của ta cũng không phải là vô tình, nhưng Tô Ngộ không cũng lo lắng, những người này có thể hay không, lại phải chết vì ta. Không được, lần này tuyệt đối không để ai chết. Nguyên lai là Hỗn Cung sư huynh, lâu lắm không gặp, còn tưởng ngươi đã chết từ lâu. Ngươi nói là một đạo nhân trẻ tuổi, tay cầm một cái hồ lô màu cam, hừ, nhiều năm qua, ngươi vẫn còn thiếu lễ nghĩa như xưa. Năm đó dạy bảo ngươi, có vẻ như không có hiệu quả gì. Hiệu quả hay không, đợi chút nữa thử một trận xe rõ. Hai người tranh cãi không ngừng, Tô Ngộ không vội vàng đi đến bên Hỗn Cồn tổ sư và nói, cảm ơn sư tổ đã đến giúp đỡ. Tô Ngộ không rất biết ơn, ha ha, không có gì, mấy vạn năm rồi, cũng nên ra ngoài vận động một chút. Nếu không thế giới sẽ quên mất ta là Hỗn Cồn tổ sư, ha ha ha, đúng rồi, tiểu hầu tử. Ngươi biết ta là người nào không? Nghe Hỗn Cồn tổ sư hỏi, Tô Ngộ không mau mắn trả lời, biết biết, Ngộ không bái Bồ Đề tổ sư làm sư phụ, mà Bồ Đề tổ sư lại là đệ tử của ngài. Vậy ngài chính là sư tổ của Ngộ không? Ha ha, không tệ, không tệ. Tu Bồ Đề đã dạy được một đồ đệ tốt, sư tổ, Bồ Đề sư tôn hắn để giúp ta luyện hóa ngũ thái thần thạch, đã hóa thân thành Bồ Đề Thụ Va, đã. Nói đến đây, Tô Ngộ không khóc lóc không ngớt, đừng buồn, đồ tôn, Bồ Đề có số phận của hắn, không cần quá thương tiếc. Đến đây ta giới thiệu cho ngươi biết một chút, đây là những lực lượng cuối cùng của yêu tộc chúng ta. Nói xong, Hỗn Cồn tổ sư kéo tay Tôn Ngộ không chỉ vào một người mặc áo giáp long lân, tay cầm một thanh đinh ba có ba cái đầu rồng và nói, đây là đại yêu Kế Mông, hắn từng ẩn cư ở Chương Nguyên, mỗi khi ra đi đều có cuồng phong bạo vũ, một thân pháp lực cao siêu, là một cường giả bán bước đại đạo. Tôn Ngộ không liền kính lễ với hắn. Kế Mông cũng không kiêu ngạo, cắm đinh ba xuống đất và nói, ta Kế Mông là người thô lỗ, không thích những lễ nghĩa, đánh nhau thì cứ hăng hái lên, ha ha. Sau khi hắn nói xong, Hỗn Cồn tổ sư lại chỉ vào một người cầm một cây gậy sắt, trên gậy khắc đầy chữ và phù chú. Người này có hổ văn trên thân, sau lưng có đôi cánh chim và nói, đây là đại yêu Anh Chiêu, cũng là một cường giả bán bước đại đạo. Ngươi nhìn kỹ cây gậy của hắn đi, ha ha, ngay cả ta cũng phải né tránh, ha ha. Cây gậy của ta có thể vào mắt pháp của ngài sao? Hai người lại cười đùa với nhau. Một người khác cầm một cây kích có đầu rồng nói, ta là quỷ xà, bản thể là cửu đầu điểu, cũng là bán bước đại đạo. Ha ha, quỷ xà ngươi vẫn vội vàng như xưa, quỷ xà lão huynh đã tự giới thiệu rồi, thì ta cũng không phiền Hỗn Cồn tổ sư nữa. Ta là Bạch Trạch, chỉ tiếc là trong số này ta là người yếu nhất. Ngươi nói là một thanh niên, tay lay động một chiếc vũ phiến, ha ha. Vậy còn hai người kia, tự giới thiệu hay để ta nói? Lời này lại là dành cho hai đạo nhân ảnh từ trong hư không xuất hiện trước đó. Họ đã giúp Tôn Ngộ không thu hồi trấn giới thiên bi, nhưng sau đó lại đứng im lặng ở phía sau. À thôi, vẫn là ta tự nói đi. Ngộ không, cuối cùng ngươi, có lẽ, ngươi đã đoán ra ta là ai. Rồi chứ, tiếng nói này rõ ràng là của một nữ tử. Nữ tử này nói xong, ánh sáng bảy màu trên người từ từ tan biến. Tô Ngộ không nhìn thấy một nữ tử đẹp đến ngỡ ngàng, nhưng lại không có chút tà ý nào. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là thế, mà là dưới thân nữ tử này không phải là hai chân người, mà là một cái đuôi rắn, thượng cổ, thân người đuôi rắn, mỹ mạo nữ tử. Thân phận của người này đã được miêu tả rõ ràng, ngươi là nữ Oe nương ư, là ta, Ngộ không. Ngươi quả nhiên là hai vọng của yêu tộc ta. Nói xong câu này, nữ Oa im lặng. Tô Ngộ không dù có nhiều thắc mắc, nhưng cũng biết lúc này không phải là lúc hỏi han, liền giấu tất cả những nghi vấn vào trong lòng. Sau khi nữ Oa nương nương nói xong, người cuối cùng cũng tản đi ánh sáng quang hòa, xuất hiện một đại hán oai vệ, ta chính là nhân hoàng Phục Hy. Những lời nữ Oa đến giúp yêu tộc của ngươi, Tôn Ngộ không, sau này mong ngươi có thể tử tế với nhân gian bách tính. Tôn Ngộ không mau mắn kính lễ, nghe những cái tên vang danh thiên hạ này, Tôn Ngộ không trong lòng diệt huyết bùng cháy. Yêu tộc của ta có những cường giả như thế, chắc chắn sẽ rất hưng thịnh. Lúc này, Bạch Trạch lại nói, đến đây, ta giới thiệu cho ngươi bên kia, một hồi chiến đấu mà không biết đối thủ sẽ bị thiệt thòi. Nhưng Bạch Trạch vừa nói xong, đạo nhân trẻ tuổi bên kia lại nói, không cần phiền chỉ yêu Bạch Trạch, kẻ chủ yếu trong trận chiến này không biết chúng ta, thì chúng ta tự giới thiệu đi. Ta là Lục Áp Đạo Quân, ta và sư tổ của ngươi Hỗn Cồn tổ sư, là sư huynh đệ, lần này, ta đến để giết ngươi. Sau khi hắn nói xong, lão giả trượng mí bên cạnh lại nói, ta là Chiêu Mi Đại Tiên, ta à, Ha ha, ta chính là Hồng Quân lão tổ, cuối cùng là lão giả cầm roi trường mi bên kia. Ta là Khương Tử Nha, bối phận nhỏ nhất. À không, Lý Tĩnh bối phận còn nhỏ hơn ta. Ha ha, hắn nói xong, Lý Tĩnh và Nguyên Thủy Thiên Tôn lại im lặng, bởi vì hai người này Tôn Ngộ Không đã nhận ra từ trước. Lục Áp Đạo Quân, cường giả bí ẩn trong phong thần chi chiến thượng cổ, tay cầm Trảm Tiên Phi Đao và Đinh Đầu Thư, là đệ tử thứ tư của Sáng Thế Nguyên Linh, là tiên thứ nhất của Hồng Quân lão tổ. Trước có Hồng Quân sau có Thiên, Lục Áp Đạo Quân còn trước hơn Dương Mi Đại Tiên, bản thể là một cây không tâm dương liễu, đắc đạo trước Hồng Quân lão tổ hơn 3.000 năm. Tương đối kháng với Hồng Quân lão tổ, kết quả là Hồng Quân lão tổ dùng hết bảo, cũng không thể làm gì được hắn. Hồng Quân lão tổ, đại đệ tử của Sáng Thế Nguyên Linh, đồng thời cũng là sư phụ của Tam Thanh, nắm giữ uy năng khai thiên tích địa tự đôi thế giới, còn Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lý Tĩnh và Khương Tử Nha, thì không cần nói nhiều, chỉ là có chút kỳ lạ. Không biết họ có gặp được kỳ ngộ gì hay không, mà trong phong thần thời kỳ, Khương Tử Nha và Lý Tĩnh lúc này đều có thực lực bán bước đại đạo. Khương Tử Nha còn có thể hiểu được, nhưng Lý Tĩnh lại khó hiểu hơn. Lúc trước công chiếm thiên đình, Tôn Ngộ Không từng gặp qua Lý Tĩnh một lần. Thực lực của hắn lúc đó chỉ ở đế cấp sơ kỳ, mà còn không ổn định. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã đột phá đến thánh nhân, bán bước đại đạo. Điều này thật khó tin, chẳng lẽ Lý Tĩnh đã giấu kín tu vi? Nếu vậy thì quá đáng sợ. Nhìn những người đối diện, Tôn Ngộ Không cau mày. Bên mình tuy có nhiều cường giả, nhưng bên kia cũng không yếu kém. Trận này đại chiến liên quan quá nhiều, những người này đều không phải là bình thường. Trong số đó có nữ Ô A Nương Nương, Nhân Hoàng Phục Hy và Hồng Quân lão tổ, đều là từng chỉ thân hợp đạo. Bây giờ họ lại xuất hiện, có lẽ trấn giới thiên bí có sức hút vô hạn. Lúc này, hai bên đã nói xong lời, giới thiệu xong nhân vật, nhưng không vội khai chiến, họ dường như đang chờ cái gì. Liệu hai bên còn có viện quân nào? Đúng lúc Tôn Ngộ Không nghi ngờ, ở chân trời xa hai tia sáng từ hai phía bay tới. Bên mình có người nói, Hoàng Long và Kỳ Lân đến giúp ngươi. Tiếng nói chưa tắt, người đã tới. Một người mặc áo lông bào hoàng kim uy nghiêm, một người mặc áo giáp đỏ như máu ai mảnh. Cuối cùng cũng đến rồi, lần này người đến đông đủ. Tiếc là Ngũ Cực Thần Thú chỉ còn Kỳ Lân một người. Hỗn Côn Tổ Sư tiến lên vỗ vai Hoàng Long và Kỳ Lân, rồi thở dài, nếu yêu tộc của ta có Tứ Linh Thánh Thú và Ngũ Cực Thần Thú đầy đủ, sao lại để đạo gia làm loạn? Bên kia, ánh sáng tan biến, bên kia, ánh sáng tan biến, xuất hiện hai người, là Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử và Tiếp Dẫn Đạo Nhân. Tôn Ngộ Không và Hỗn Côn Tổ Sư đều kinh ngạc khi thấy đạo gia cuối cùng lại có viện quân là Trấn Nguyên Tử Đại Tiên và Tiếp Dẫn Đạo Nhân. Tôn Ngộ Không kinh ngạc là vì hắn không nghĩ Trấn Nguyên Tử lại can thiệp vào cuộc chiến này, mà thực lực của hắn cũng đã đạt tới bán bước đại đạo. Hỗn Côn Tổ Sư ngạc nhiên, bởi vì hắn cho rằng Tiếp Dẫn Đạo Nhân đã chết từ lâu. Sau khi Thượng Cổ Phong Thần đại chiến kết thúc, Chuẩn Đề Đạo Nhân đã biến thành Bồ Đề Lão Tổ, còn Tiếp Dẫn Đạo Nhân đã biến thành A Di Đà Phật. Nhưng hắn không ngờ bây giờ Tiếp Dẫn Đạo Nhân lại xuất hiện một lần nữa, và cũng có tu vi nửa bước đại đạo. Điều này rốt cuộc là thế nào? Không chỉ là Tôn Ngộ Không và Hỗn Côn Tổ Sư, Bình Yêu Tộc rất nhiều người cũng tỏ ra sự trọng thị. Người này của đạo gia dường như không đơn giản như bề ngoài. Bất ngờ có nhiều nửa bước đại đạo cường giả xuất hiện. Điều này khiến mọi người cảm thấy run rẩy mà không phải do lạnh. Không ai biết rằng những người này của đạo gia có phải là toàn bộ hay không. Nếu như họ còn có viện trợ, thì trận chiến này khó có thể lạc quan. Phải biết rằng hiện tại đứng ở đây chính là tất cả nửa bước đại đạo cường giả của yêu tộc. Có thể nói đây là trận chiến cuối cùng mà yêu tộc dốc hết sức lực. Ngộ Không hiền đệ, lão ca xin lỗi ngươi. Dù hai ta coi nhau như huynh đệ, nhưng ta dù sao cũng là người của đạo gia, mà Dương Mi Đại Tiên lại càng là đệ tử của ta. Nguyên nhân cho trận chiến này, ta phải tham gia. Nói xong, Trấn Nguyên Đại Tiên vùng kiếm chỉ lên, trên thân đạo bào liền bị cắt một đoạn. Hiền đệ, đoạn bào này là ân nghĩa của ta với ngươi. Nhìn thấy một nửa đạo bào từ từ bay rơi xuống đất, Tôn Ngộ Không trong lòng rất khó chịu, nhưng lại không có cách nào. Cuối cùng, hai bên đã sẵn sàng, hay nói cách khác là đã đến trạm cuối cùng, đã tề tự đầy đủ. Bên yêu tộc, Hỗn Côn Tổ Sư, nữ O A Nương Nương, Nhân Hoàng Phục Hy, Hoàng Long, Kỳ Lân, Côn Bằng, Kế Mông, Anh Chiêu Quỷ Sa, Bạch Trạch, Tôn Ngộ Không, tổng cộng 11 vị nửa bước đại đạo cường giả. Bên đạo gia, Dương Mi Đại Tiên, Hồng Quân Lão Tổ, Lục Áp Đạo Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Trấn Nguyên Tử, Khương Tử Nhà, Lý Tĩnh tổng cộng 8 vị nữa bước đại đạo cường giả. Tô Ngộ không bỗng nghĩ đến một người, đó chính là Thông Thiên Giáo Chủ. Nhưng khi Tô Ngộ không nhìn xung quanh một vòng, lại không thấy bóng dáng của Thông Thiên Giáo Chủ. Thậm chí cả thập nhị tổ vu cũng không có nhìn thấy điều này. Tô Ngộ không trong lòng có một linh cảm không tốt, nhưng khi nhìn thấy khí thế sâu như vực, nặng như ngục của các vị cường giả bên cạnh, Tô Ngộ không lại yên tâm. Một kẻ đá phế không thể gây ra sóng gió gì. Trong khi đang suy nghĩ, đại chiến đã bắt đầu. Hỗn Côn Tổ Sư đấu với Dương Mi Đại Tiên, Nữ Ô Ai Nương Nương đấu với Hồng Quân Lão Tổ, Niêm Hoàng Phục Hy và Hoàng Long đấu với Lục Áp Đạo Quân, Chị Lân đấu với Nguyễn Thủy Kiên Tôn, Côn Bằng đấu với Tiếp Diễn Đạo Nhân, Kế Mông và Anh Chiêu đấu với Trấn Nguyên Đại Tiên, Quỷ Sa và Bạch Trạch đấu với Khương Tử Nha. Còn Tôn Ngộ Không thì bị Lý Tĩnh kéo vào cuộc. Một lúc sau, tất cả mọi người đã chia thành từng cặp giao tranh với thực lực của họ ở cảnh giới này. Nhiều nhất cũng chỉ có thể hợp tác hai người, nếu nhiều hơn sẽ ảnh hưởng đến phát huy thực lực của mình, trừ phi là họ đã quen thuộc với một loại trận pháp nào đó. Thực ra, mục tiêu của Tôn Ngộ Không là Nguyên Thủy Thiên Tôn hoặc Tiếp Dẫn Đạo Nhân, nhưng ngay từ đầu đã bị Lý Tĩnh quấn lấy, mà Lý Tĩnh cầm trên tay Linh Lung Bảo Tháp hoàn toàn là một thái độ liều mạng, điều này khiến Tôn Ngộ không có cơ hội. Các người khác cũng đều xé rách không gian, bay qua thiên ngoại thiên. Hai bên không ai muốn do chủ quan mà phá hỏng bàn cổ giới, mục tiêu của họ là trấn giới thiên bi, chứ không phải hủy diệt thế giới.